Ngày 21 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: đọc xong vạn cuốn sách, bạn nên đi vạn dặm đường. Đây là một trong những câu tục ngữ căn bản rất quan trọng đã được người Hoa thời xưa khởi xướng. 10.000 cuốn sách, ý nói tinh thần học hỏi về lý thuyết và kinh nghiệm của người khác, trong khi 10.000 dặm đường ám chỉ do thực hành mà có và những kinh nghiệm thật sự của chính mình. Câu châm ngôn này có nghĩa là người tu đạo nên chú ý đến cả hai, lý thuyết và thực hành. Bạn nên nhận rõ tầm quan trọng về mối liên hệ hỗ tương của chúng. Đọc 10.000 cuốn sách là để nghiên cứu, học hỏi giáo lý Phật Pháp như kinh, luật, luận, vốn được bàn luận bao gồm cả về giới, định, huệ. Nhưng hiểu mà không thực hành là không thực sự hiểu, còn hành mà không hiểu là vô ích. Nếu chúng ta có thật hiểu biết thì mới có thể áp dụng cái hiểu đó. Vì những kiến thức hiểu biết là để thực hành, và những thực hành này sẽ luôn chánh đáng. Một trong những thành quả của chuyến du hành này là cơ hội để thực sự đi khoảng đường của 10.000 dặm. Sau khi đã đọc xong một ít sách trong số 10.000 quyển sách, khi nào chuyến đi viên mãn thì cũng là lúc kiến thức trong những cuốn sách sẽ được đem ra sử dụng tốt hơn, đồng thời sẽ rõ thấu hơn những danh từ căn bản trong những cuốn sách đó. Chẳng hạn như trong chuyến đi này, chúng tôi càng ý thức rõ ràng hơn là dù thế nào cũng không nên để cơ hội tốt này vụt khỏi tầm tay. Nếu không, chúng tôi sẽ tự mình tìm đọc 10.000 cuốn sách sai lầm, để rồi đi theo 10.000 dặm đường lầm lẫn. Đọc xong vạn cuốn sách, bạn nên đi vạn dặm đường.
Ngày 22 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Quả Đôn và gia đình Quả Dung hội tụ đến với chúng tôi ở công viên bên đường. Sau đó, chúng tôi có một bữa ăn thật ngon. Nó còn ngon hơn những bữa ăn thuở xưa, khi tôi còn ăn thịt, cá, trứng, hành tỏi nữa. Nhưng hôm nay, theo phong tục thường lệ, thì hầu hết mọi người chắc đang ăn thịt gà tây vậy. Thế nên sau bữa ăn, chúng tôi chia sẻ với mọi người bằng câu chuyện như sau. Mấy năm về trước, khi tôi vẫn còn là cư sĩ tại gia, và chúng tôi đang lo chuẩn bị buổi lễ phóng sanh. Trong dịp lễ hàng năm này, nhiều Phật tử mua những con vật sắp bị làm thịt đem đến chùa. Rồi sau buổi lễ được tụng chú, chúng nó sẽ được phóng sanh ở vùng đồng ruộng. Nhưng đặc biệt là năm đó, tôi và Quả Quy quyết định lái xe về miền Nam San Francisco, xa 50 dặm để mua 21 con bồ câu. Những chim này đang sắp bị dùng như mồi sống làm mục tiêu cho hội săn bắn bằng súng. Tôi lái chiếc Chevrolet đời 1951 chạy xuống tận vùng biển vào buổi chiều thứ bảy thật đẹp trời. Đó là lần đầu tiên chúng tôi rời chùa sau mấy tuần lễ tu học. Lúc ở chỗ bắn súng, chúng tôi biết rõ là không có cách nào để chở hết mấy con chim này. Nhưng ông chủ bán chim đã dồn nhét hết chúng vào một cái bao bố và nói rằng trong một thời gian ngắn chúng sẽ không sao đâu. Trên đường trở về chùa, trời cũng đã xế chiều, và nếu chúng tôi chạy thẳng về một mạch thì có lẽ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhưng chúng tôi đã không làm như vậy vì đã bị lòng tham phục kích khi đang chạy ngang qua tiệm thực phẩm La Honda. Thông thường tôi và Quả Quy đều không ăn chiều như những người khác tại tu viện, vì kiên cử như vậy sẽ giúp cho việc tọa thiền có kết quả tốt hơn. Nhưng khi nhìn thấy tiệm này, chúng tôi cầm lòng không đặng nên đã phá luật. Sau khi ăn ngấu nghiến mấy cân phô mát, bánh ngọt, nước ngọt, cà rem và nhiều thứ ác liệt khác nữa, cho đến khi sực nhớ ra thì đã quá trễ, không sao về kịp giờ thuyết pháp tối của sư phụ. Chúng tôi bèn ào ra xe hối hả chạy về chùa. Về tới nơi mới biết là sư phụ đã đình lại buổi giảng chỉ vì đời chúng tôi. Đau đớn vì tội lỗi quá, tôi vội vã vác ba bồ câu lên lầu nhì và bỏ chúng vào cái phòng trống đã dành sẵn. Khi mở bao ra, thấy tất cả đều bay ào ra, nhưng chỉ trừ có hai con đã chết queo, bịch bịch, rớt lăn ra sàn nhà. Ôi da, nếu chúng tôi đừng vì tham lam ích kỷ đi ăn như vậy, thì đến bây giờ chắc hai con chim này vẫn còn sống. Nghĩ thầm như vậy, rồi tôi lại tự an ủi. Ôi, vậy cũng còn đỡ, ít ra chẳng có ai hay biết chuyện này. Tôi xuống giảng đường ngồi cạnh Quả Quy và Suối Anh chỉ nên thưa với sư phụ là có hai con chim bị chết, nhưng nhớ đừng nói gì về cái tiệm bán hàng đó. Đến cuối giờ giảng, Quả Quy rụt rè mon men đến pháp tòa chắp tay thưa: Bạch sư phụ, trên đường về chùa có hai con chim bị chết, chúng con nên phải làm sao với chúng? Đối với chúng tôi, những giây phút im lặng này thật là kinh hoàng. Rồi sư phụ chậm rãi nhìn về phía Quả Quy, nói với giọng như hét lên: Ăn chúng! Hai tiếng này như có thể bầm nát tất cả những dối trá nửa thật nửa dấu của chúng tôi. Mọi người trong giảng đường cứ ngỡ là sư phụ đang nói đùa, nhưng chỉ riêng tôi và Quả Quy biết rõ là Ngài đang mỉa mai mình. Cảm thấy quá xấu hổ và hối hận, nên qua ngày hôm sau, chúng tôi thu hết can đảm để ra thú tội trước đại chúng. Chúng tôi đã không ăn hai con chim chết này, mà đem thủy táng chúng xuống biển, rồi nhịn ăn luôn ba ngày để đền bù tội lỗi. Chuyện này tôi sẽ không bao giờ quên được. Sau khi nghe qua câu chuyện, Quả Đôn bảo rằng thật là không biết nên cười hay nên khóc nữa. Tìm được cái trái nhà để tá túc, hiện còn 7 dặm nữa sẽ tới vùng Elk. Tôi đi tắm ở con suối gần bên, lạnh quá.
Ngày 23 tháng 11 năm 1973, Hằng Vô viết: Hôm nay tương đối không có chuyện gì xảy ra. Vài người ngừng lại hỏi chuyện chúng tôi. Mưa rơi từng cơn, lúc có lúc không. Những ngày bình thản như vậy thì khó mà diễn tả được. Dù vậy chúng vẫn có sự quan trọng như thường nhật. Sự quan trọng đó chính là phải luôn tinh tấn. Tinh tấn đứng hàng thứ tư của lục độ Ba La Mật. Tinh tấn Ba La Mật có nghĩa là sau khi chọn được pháp môn hoặc phương pháp tu hành thích hợp thì ta phải cương quyết thực hành. Chẳng hạn như phải có cái nhìn xa về lợi ích của sự tọa thiền đều đặn theo đúng thời gian quy định, hơn là hôm nay ngồi thật lâu rồi ngừng cho đến 2-3 ngày sau mới tiếp tục. Thật ra nên giống như từng bước đi vững vàng đều đặn theo nhịp độ trong lúc lễ lại vậy. Nhưng những bước tiến mạnh mẽ này sẽ bị tổn hao mỗi khi có sự ngừng thối, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tinh tấn không có nghĩa là chạy vòng vòng để rồi tán loạn khí lực trong mê sảng, mà nên dụng công bền bỉ như cái chìa khóa để khai mở. Nếu tu trì giới luật thì sự tinh tấn cũng sẽ luôn tăng tiến. Chúng ta sẽ ngủ ít hơn và nhanh chóng biết cách khống chế nguồn năng lực mới phát hiện này. Con đường dẫn vào nội địa rất ngoằn ngoèo vì những bờ dốc núi vịnh Thái Bình Dương. Nó bị ngắt đứt một khoảng thành khe hở rất rộng ngay chỗ dòng suối Elk chạy đổ ra biển. Nhưng khi qua khỏi suối thì con đường lại uốn vòng trở về phía biển. Thế có căn chòi, dù không cửa nẻo nhưng mái nhà cũng còn kha khá, nên chúng tôi dọn vào để được một đêm nghỉ ngơi khô ráo. Tinh tấn ba la mật có nghĩa là sau khi chọn được pháp môn hoặc phương pháp tu hành thích hợp thì ta phải cương quyết thực hành. Ngày 24 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: Chúng tôi ra khỏi quận Elk vào sáng thứ Bảy đầy nắng ấm. Vài người ngừng lại hỏi chuyện hoặc chào hỏi, không có gì đáng xảy ra. Tuy nhiên, trên đường ra khỏi quận, mấy bánh xe bằng nhôm nhựa của chiếc xe kéo trung thành của tôi bị sẹo mẹp xuống. Nó không chịu nổi sức nặng của đồ đạc, hoặc vì mỗi ngày chúng tôi lo kiếm chỗ cắm trại nên đã rời đường cái và lôi nó đi trên những nơi gập ghềnh lởm chởm. Tôi phải dọn hết đồ trong xe ra và tìm nơi cất giấu, rồi sau đó đi ngược lại chỗ sửa xe ở Elk. Tôi bày cách ông thợ máy dùng bánh xe máy cắt cỏ để lắp thế vào. Ông thợ kể lể rằng trong đời ông đã từng thấy qua mấy cuộc du hành kỳ cục trên tuyến lộ này rồi. Chẳng hạn như có lần ông sửa chữa một thùng đựng bia mà người ta đã lăn từ San Francisco tới dùng Olympia ở Washington, và bây giờ thì sửa cái xe kéo của chúng tôi. Chỗ sửa xe này cũng là nơi tụ tập của dân rảnh rang trong quận, kế bên lại là quán rượu. Lúc bấy giờ có một số người đã bắt đầu kéo đến để nghe ngóng chuyện chúng tôi. Có ông nói việc chúng tôi làm là tuyệt diệu. Ông khác lại đưa ý rằng huynh Hằng cụ dùng vải để bao đầu gối, cách đó có vẻ như là gian lận. Tôi lễ phép bảo rằng mọi người làm việc theo nhiều cách khác nhau, và khi sư Hằng cụ phát nguyện lại 1000 dặm thì sư có thể tùy ý thực hiện bằng bất cứ phương pháp nào. Hôm nay chiếc xe kéo đã được sửa xong, chúng tôi cắm trại gần bên con suối về hướng bắc quận này. Tối đến, tôi tắm toàn bằng nước lạnh như đá. Ai da! Ngày 25 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: Chúng tôi chậm chậm tiến về hướng bắc. Đến mỗi tỉnh nhỏ, tôi như càng quen thuộc hơn với những tiệm giặt và bưu điện, vì thường đến đó là để sấy khô đồ đạc hoặc điện thoại liên lạc về Kim Sơn. Hôm nay, thầy Hằng Thọ và hai vị U Bà Tắc là Quả Quy và Quả Hồi đến lúc giờ ăn trưa. Khoảng 10 phút sau, gia đình Glenn cũng đến để cúng dường bữa ăn. Sau đó Quả Hồi ở lại cùng chúng tôi lễ lạy được một khoảng đường. Tôi lật bản đồ ra, nghiền ngẫm và cố ghi lại trong tâm địa điểm hiện tại, đồng thời cũng xem xét đường xa phía trước. Những giới luật mà Phật tử trì giữ bằng nhiều cách ví như tấm bản đồ vậy. Khi chúng ta muốn đến một nơi nào thì bản đồ sẽ chỉ dẫn trực thẳng đường hướng. Cũng như chúng ta quyết tâm tìm giác ngộ cứu cánh thì những lời chỉ dạy của những bậc hiền thánh cũng giống như sự hướng dẫn đưa đường cho chúng ta vậy. Giới luật này còn có thể gọi là bản đồ dẫn đạo. Nó chỉ rõ cho chúng ta con đường trực chỉ nhất để đến quả vị Phật. Một khi theo đúng lời chỉ dẫn, chúng ta sẽ tránh được những lầm lẫn và khỏi phải lãng phí công sức. Giới luật là những điều răn có tính cách luân lý đạo đức, nhằm ngăn ngừa những hành động có thể làm tổn hại chính bản thân hoặc kẻ khác. Giới luật cũng là nền căn bản thực hành thiền định để phát sanh trí huệ, đã được giảng rõ trong Tam Tạng, Kinh, Luật, Luận. Cách tốt nhất để học giới luật là phải đăng đàn thọ giới từ những bậc cao tăng tịnh hạnh, đã có công phu tu tập từ 20 hoặc 30 năm. Vì những vị này đã tu trì những giới đức tịnh hạnh thuần thục nên tâm đã không còn dính mắc phân biệt. Các thầy tỳ kheo ở Trung Hoa sau khi thọ giới thường có ít nhất 5 năm đầu phải chuyên tâm tu học để tận tường giới luật và biết cách áp dụng vào những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó họ mới được phép bước chân vào thiền đường.
Ngày 26 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: Tôi và quả hồi lại được 4 dặm thì phải dừng lại vì mục nhọt ở đầu gối tôi bị xịt bể. Chúng tôi đành phải quay về căn chòi nhỏ vốn là một cái vỏ mục nát nằm trên bờ dốc 300 feet khoảng 91 mét hướng thẳng xuống bãi cát. Sư Hằng Do dọn dẹp gọn ghẽ được một phòng, phần còn lại thì không khác gì cái chuồng heo. Có cái giường sắt đã hư gãy nằm nghiêng ngả trên mấy khúc cây gần bên cửa sổ phía tây. Xưa kia chắc đã có những cặp tình nhân từng ngồi đây ngắm nhìn bờ biển mênh mông. Bây giờ thì lại là những dây leo mỏng manh bằng ngón tay bò dán sát xuyên vào những khe cửa kiến bể. Ngoài phòng khách có cặp nệm mục nằm im lìm trên sàn nhà. Chung quanh đầy những dĩa bể, muỗng đĩa rỉ sét và những cái lon không. Tôi dọn sạch được cái ghế bành để ngồi nghỉ, khi ngoài kia tiếng gió đêm đang di du len lỏi vào chòi. Ngày 27 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: Đêm qua tôi mơ thấy mình lội qua một con sông sâu thăm thẳm, và khi tới giữa sông thì bị nước xoáy cuốn nhận chìm lịm xuống. Tôi nhớ là khi nhìn lên thì thấy mặt nước từ từ xa dần, rồi chìm sâu xuống cả hàng trăm hải lý. Được một lúc tôi chợt có ý nghĩ là mình đã chết, nhưng đó chẳng là vấn đề, vì tôi không đau đớn chi mà chỉ cảm thấy rất an lạc. Sau đó tôi từ từ trồi lên mặt nước và đi trở lại chỗ có nhóm người đang tụ họp. Việc đầu tiên tôi cảm nhận rằng mình như khác hẳn, và thấy những người đó vẫn còn đang giãy dùng khổ sở trong thế giới mộng ảo của chính họ. Riêng tôi khi trở về từ nơi sâu thẳm, sau khi rời bỏ cái chết của chính mình nên mới được tự do. Vẫn trong sự hiểu biết này, tôi giật mình thức giấc và thấy mình còn ngồi trơ trơ trong chòi. Bây giờ việc lễ lại 1000 dặm chỉ là chuyện nhỏ nhoi thôi. Vì cơn bão vẫn hoành hành nên chúng tôi ở lại trong chòi để dụng công tham thiền. Ngày 28 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: Chúng tôi vẫn còn kẹt lại trong chòi vì trận bão. Ồ, dĩ nhiên là trong lúc này chúng tôi mới hiểu được bài học biết ơn về giá trị quý báu của 4 bức tường và 1 mái nhà. Ngày 29 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: Quả hồi sau khi lại được 3 dặm thì phải trở về San Francisco. Chiều nay lúc chúng tôi đi ngang qua ngọn đồi để vào quận nhỏ Albion thì được 4 cậu thanh niên đến mời về tạm trú ở một thị xã dùng Thiên Chúa giáo, tọa lạc trên dãy đồi Albion. Lúc đó trời lại bắt đầu mưa nên chúng tôi nhận lời, nhưng trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ làm sao. Thị xã nằm về phía tây, cách xa lộ khoảng 1 dặm. Vừa đến nơi, chúng tôi được sự đón tiếp rất nồng hậu, lại được đưa đi tham quan đất đai chung quanh vùng của họ. Ở đây tất cả đều thuộc của chung, như vườn tược, hàng quán, kể cả những việc canh tác ruộng rẫy. Tất cả đàn ông đều để râu, tóc dài, quần áo giản dị, đàn bà thì lặng lẽ và hòa nhã. Từng gia đình sống rải rác chung quanh khu vực, trong những túp lều nho nhỏ hoặc những dãy nhà chung cư. Chúng tôi lại được dẫn đến chỗ ở của đàn ông, là một căn nhà rộng 2 tầng cất bằng cây, đã có khoảng 30 anh độc thân đang trú ngụ. Sau khi được chỉ định chỗ ngủ, tôi lo treo máng mớ quần áo ướt và ngồi thiền cạnh lò sưởi. Thật là một lỗi lầm, vì chẳng bao lâu thì có khoảng 8 người đến vây quanh và ráng khuyên tôi chuyển đạo. Sư Hằng Do cũng ngồi kế bên, cùng tôi cố giải thích. Nhưng dù chỉ một lời, họ cũng chẳng chịu nghe. Họ cố thuyết phục đủ mọi khía cạnh như tình cảm, tranh luận, an ủi, khuyên giải, hoặc vạch bày những chứng cớ vân vân. Chúng tôi phải chịu đựng như vậy cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đành phải cắt ngang bỏ đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy trước hơn mọi người để trở ra đường, con đường cũ thân thương.
Ngày 30 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: chúng tôi lễ lại với cơn mưa rỉ rả suốt cả buổi sáng này, nên vừa vào đến làng Tiểu Hà, Little River, định tìm một nơi khô ráo để ăn trưa. Thấy có căn chòi lụp xụp bên đường trông cũng còn khá đấy. Nhưng một ông từ căn nhà kế bên chạy ra ngăn cản, bảo nó thuộc của tư nhân. Chúng tôi đành quầy quả trở ra xa lộ. Bỗng nhiên cánh cửa trước nhà ông vụt mở và tiếng nói người đàn bà vọng về phía chúng tôi: mấy thầy định đi về đâu vậy? Xin hãy trở vô đây uống tách cà phê mà. Thời tiết như vậy còn đi đâu được nữa chứ? Đó là bà Gert Daly, mời chúng tôi vào và lo chuẩn bị bữa ăn gồm cơm gạo Louisiana và đậu. Sau đó bà và chồng là Bill mời chúng tôi ở lại nghỉ qua đêm. Họ có tất cả 10 đứa con. Bọn chúng đều rất say mê võ công phu mà sư Hằng cụ dạy chúng. Sau đó có mấy vị Phật tử vốn là bạn của bà Daly cũng đến cùng chúng tôi thảo luận rất lâu, hầu để củng cố thêm lòng tin. Bà Daly còn chất đầy lương thực vào chiếc xe kéo. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để sớm mai lên đường.